đã hỏi nè A Nan bảy lần về cái cơ sở của cái tâm thức của mình. Thì các vị biết là khi mà Đức Phật hỏi bảy lần về tâm thì ngài A Nan trả lời không có chỗ nào túng cả, tức là giữa tâm và con mắt của mình, tức là do con mắt của mình thấy các pháp và sinh khởi các pháp, thâm nắm các pháp và tạo thành nghĩa là vọng tưởng. Như vậy làm thế nào để tìm được cái tâm của mình một cách chính xác, nó ở đâu và nó ra sao, bóng dáng thế nào? Đó là một cái đề tài rất lớn, cho nên nó trở thành một cái bài kinh, một cái quyển kinh dày, gọi là cái bằng Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, dày vào khoảng 7 hoặc 8 trăm trang. Và trong kinh đó nó rút ra một phần của kinh đó, nó có một cái bài gọi là cái bằng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, tức là những cái bài chú được Đức Phật nó là tuyên thiết. Thì tại sao có bài chú đó? Thì theo truyền thuyết kể lại thì ngài A Nan bị một cái nạn, tức là khi ngài A Nan là một cái người rất là trắng trẻo, rất là đẹp trai, tại vì là một thái tử mà là xuất gia còn trẻ nữa, cho nên khi đi trì bình thất thực á thì gặp một cái người nữ, tức là một cái nàng đó, nghĩa là tên là Ma Đăng Già. Các vị nghe cái từ đó chưa? Tên gọi là Ma Đăng Già nữ, nhưng mà đó là Ma Đăng Già. Thì khi mà nghĩa là thấy ông A Nan cũng dễ thương mà ông lại trắng trẻo mà ngon lành, mà tại sao đi tu, cho nên bà ta nghĩa là cô ta rất là ái mộ và cái bằng muốn nghĩa là A Nan nghĩa là bỏ con đường tu học để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng mà không làm sao được, bởi vì thứ nhất là ngài A Nan là con của vua, thứ hai là đệ tử thân cận của Đức Phật nữa, và một cái người tài năng xuất chúng. Bây giờ mình đọc tất cả các kinh đều là do ngài A Nan tuyên thuyết lại hết, là thị giả của Đức Phật, thì làm thế nào mà để nghĩa là lôi kéo ông này trở về được. Cho nên nàng ta nghĩa là suy nghĩ hoài không được, cho nên thất tình, bỏ ăn bỏ ngủ tới bệnh ốm. Thì bà mẹ mới hỏi thăm tại sao vậy, thì cô ta mới kể lại sự tình như vậy. Thì bà mẹ mới rầy nói rằng con nghĩ cái chuyện đó là không có đúng, thứ hai nữa là cái bằng cái thân phận của con thì A Nan cũng không có thèm đâu. Cho nên nữa là, nhưng mà nàng này nói nếu mà không có lấy được A Nan làm chồng thì nàng sẽ chết đi. Cho nên cuối cùng bà mẹ mới đi tìm một cái vị nữa là tiên, để nhờ một cái loại thần chú gọi là ma thuật, để cho nó là khi mà đợi nó là A Nan đi đến nên là thất thực á, thì cái Ma Đăng Già này, tức là cái cô này mới bỏ bình bát, bỏ đồ ăn vào ở trong cái bình bát thất thực, và đồng thời đọc cái thần chú đó. Mà khi đọc cái thần chú đó thì các vị biết là ở xứ nữa là Đông Á và Trung Á nó có rất nhiều loại thần chú, mà khi đọc lên thì cái người nghĩa là nghe cái thần chú đó thì mê mẩn, không có biết gì nữa hết trơn, không có biết phương hướng nữa hết trơn. Mà giống như mình nói là ở bên phương Tây này mình còn ít, chứ nếu mà các vị về Việt Nam thì nói tới bùa chú là nó nhiều lắm, nó liên hệ tới Đông Á thì nhiều lắm. Nhiều khi mình ngồi trên xe vậy đó, người ta ngồi nói chuyện mình vài cái rồi cái mình ngủ mê, người ta lấy hết tiền bạc ở trong túi mình. Rồi thậm chí nữa là mình đang đeo vàng bạc vậy đó, rồi đó là người ta chỉ cần nói mình hoặc là vuốt mình một cái là tự nhiên mình tháo vàng tháo bạc đưa ra. Mà cái đó là cái bằng, có nhiều người hỏi thầy cái đó thì không, thầy cũng không dám đụng tới. Nó ghê gớm vậy. Còn thậm chí nữa là người ta còn ở Việt Nam, khi mà thầy còn đi giảng, còn có những cái bùa người ta là bùa thương nữa. Tức là người ta chỉ bỏ vô chút rồi là coi như là mình nữa là uống vô rồi là mình nữa là không cách gì mình bỏ được á. Cho nên có nhiều người bị nữa là chồng bỏ, họ phải đi kiếm, họ đi cầu bùa thương đó để bỏ vô, để là chồng đừng bao giờ bỏ mình nữa hết, mình không biết chuyện nó có thiệt hay không. Thì chỗ đó để chúng ta thấy rằng ở thế giới này nó có nhiều cái lĩnh vực mà mình không có đủ khả năng để nó là lãnh hội và bước đến được. Mà cái đó thì coi như mình chịu thua, mà đứng xa xa thì tốt hơn. Chỗ này đó thì các vị thấy rằng sau khi cái câu chuyện này nó đã có cách đây tới 2500 năm về trước rồi, để mình thấy rằng nó không phải chỉ hôm nay, hay là không phải trong trung gian, hay là trong tương lai nó sẽ có giống như chuyện của cuộc đời vậy, không có gì là lạ cả. Thì sau khi có cái thần chú đó thì ngài A Nan nó là bữa sáng nó là đi khất thực, ôm bát đi ngang qua con đường đó, cái cô nó là Ma Đăng Già nữ đó, cô bỏ khất thực xong rồi cô bỏ bát xong rồi cái cô chỉ niệm chú xong rồi đọc cái có cái ông nghe xong rồi thay vì đi thẳng ông ôm bát đi vô trong nhà luôn. Ông vô nhà luôn thì khi ông vô nhà luôn cái cổ nó là nói thôi bỏ bát xuống đi, bỏ y xuống đi, bỏ áo xuống đi, cái cổ từ từ ổng làm từ từ vậy, nhưng mà trong tâm thức của ngài đó, trong tâm thức của nghĩa là ngài A Nan có một cái sức mạnh, tức là nói rằng trời ơi, tại sao là mình lại làm gì, tại sao là mình lại vô trong nhà này, tại sao mình bỏ bát xuống, tại sao mình bắt đầu tháo y mà mình không có cùng trôi được, tức là không kiểm soát được nữa, tức là mơ mơ màng màng vậy, tức là giống như người ta thôi miên, người ta kêu mình làm gì cái đấy. Đó, thì coi như là bắt đầu nghĩa là mình gọi là cái bằng nhìn nhện, mà cái bằng lọt vào lưới nhìn nhện rồi. Thì lúc đó mà nàng đang muốn làm gì thì ngài nghĩa là không kiểm soát được á, thì trong tâm thức ngài vẫn hướng về cái niềm tin của mình, tức là hướng về tính tâm của mình. Cho nên nghĩa là trong lúc mà làm mơ mơ màng màng, làm những cái mình không kiểm soát được, nhưng mà vẫn nói rằng trời ơi Phật ơi cứu con, chắc con chết rồi, không biết tại sao mà con không có kiểm soát được mình nữa. Đó, thì trong lúc mà ngài đang mơ mơ màng màng mà cầu nguyện vậy, thì lúc đó Đức Phật đang nhập định và Đức Phật đang thuyết giảng ở Kỳ Viên. Thì ngài mới biết được cái đại nạn của ngài A Nan, cho nên mới sai nghĩa là ngài Văn Thù đem cái thần chú gọi là Thủ Lăng Nghiêm thần chú, tức là cái mà chúng ta đang nói đây, đem đến nghĩa là để nghĩa là đọc lên tuyên thuyết, tức là dùng thần thông tuyên thuyết. Nghĩa là thật ra ngài Văn Thù là đại diện cho trí tuệ, tức là đem cái trí tuệ này để tuyên thuyết cho ngài A Nan. Chỉ có trí tuệ mới phá tan được những cái mê mờ, hay là phá tan những cái nghĩa là u mê ánh chiếu của mình. Cho nên khi tuyên thuyết cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này lên xong rồi đó, thì tự nhiên ngài A Nan đang là chuẩn bị mới tháo ra cái thôi, tỉnh dậy cái là không kịp lấy bát, không kịp lấy đồ gì, chạy một hơi về tới chùa và khóc lóc với Đức Phật là con không biết tội gì, nợ gì, nghiệp gì mà đến ngày hôm nay mà còn bị cái nạn này. Thì lúc đó Đức Phật mới 7 lần hỏi tâm, tức là 7 lần nữa là hỏi ngài A Nan rằng tức là do con mắt, nên là giữa con mắt với cái tâm nó liên hệ thế nào, do con mắt mình thấy các cái cảnh mà thanh tình, ta gọi là cái bằng giữa tâm và mục á, hai cái đó nghĩa là khi mắt thấy cảnh, tức là những cái máy digital của mình, cái máy mình chụp hình, nó đưa vào trong cái hệ thống tàng thức của mình để nó xử lý. Mà nếu mà khi mình chụp hình nhiều chừng nào, chụp bao nhiêu hình nó vô nó xử lý thế nào, thì nó sẽ bị nhiễm thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu tuyên thuyết về cái bài kinh gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thì câu chuyện đó thì có dịp các vị sẽ nghiên cứu. Đó là một nguồn kinh đại thừa rất lớn mà chúng ta không có cơ hội, chưa có dịp để mà nói nhiều hơn. Chỉ nói về cái phần đầu tiên, thì sau khi nữa là ngài A Nan cảm ơn Đức Phật và ngài A Nan nghe cái bài kinh về nữa là Thủ Lăng Nghiêm nó xong rồi đó, thì ngài nữa là rất là cảm động, ngộ đạo được, và đồng thời nữa là phát được một cái tính tâm của mình. Và ngài trong cái phần 18 câu kệ đầu tiên, tức là cái lời mà phát nguyện của ngài A Nan, thì đó là đầu tiên mà chúng ta nghĩa là khởi thủy cho cái bài tựa chú.